Tuấn Hiệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 25 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp bất thường.
Giá xăng bất ngờ giảm mạnh sau 5 lần tăng liên tiếp.
Bộ Công an bắt Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 50 năm qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Đây là chuyến thăm chính thức Liên bang Nga đầu tiên trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, cũng là đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới. Trước Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Thụy Sĩ từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và trân trọng mời cựu Thủ tướng thăm lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cựu Thủ tướng Suga Yoshihide đã dành cho Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông vào quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản.
Sáng ngày 25 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề Việt Nam-Nhật Bản nâng cao tầm quan hệ, hợp tác cùng phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Giữa hai nước có lòng tin chính trị cao, có tình cảm chân thành, tin cậy. Đây là môi trường để thúc đẩy giao lưu, phát triển mọi mặt giữa hai nước, trong đó có hợp tác phát triển kinh tế. Thủ tướng cảm ơn vì các doanh nghiệp, giới kinh doanh Nhật Bản có niềm tin mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn đối với Việt Nam nói chung và môi trường sản xuất kinh doanh nói riêng, phù hợp với phương châm của Việt Nam là lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Cũng tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dự lễ trao hơn 40 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Chiều nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rời sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với thường trực các ủy ban của Quốc hội về chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là những nội dung có tính cấp bách, đột xuất, rất quan trọng cho quốc kế dân sinh, nhưng cũng là vấn đề khó, phức tạp, cần tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định của pháp luật.
Đó là dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật, dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, đề án xây dựng cơ chế chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư.
Tiếp tục là những thông tin thời sự khác. Lý giải về việc số ca mắc vẫn tăng ở nhiều địa phương dù tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 khá cao, các chuyên gia và Bộ Y tế cho rằng khi cả nước điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch theo tình hình mới, cho phép nhiều hoạt động trở lại bình thường, thì việc giao lưu qua lại giữa các địa phương sẽ tăng lên, người dân cũng tăng tiếp xúc trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, việc nhiều người ỷ lại vào việc đã tiêm vaccine COVID-19 mà bộc lộ sự chủ quan lơ là, thực hiện các biện pháp phòng tránh cũng khiến cho nguy cơ lây nhiễm gia tăng. Do đó, Bộ Y tế đã nhiều lần khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch để giữ gìn cho bản thân, gia đình, cộng đồng khỏi nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Hôm nay, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc 1002 gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Bạch Mai về việc tăng cường cấp cứu, điều trị các trường hợp sự cố tiêm chủng vaccine tại tỉnh Thanh Hóa. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phối hợp tập trung mọi nguồn lực theo dõi sức khỏe, cấp cứu, điều trị cho các trường hợp gặp sự cố tiêm chủng vaccine.
Trưa nay ngày 25 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư và kinh doanh địa ốc, thực hiện các dự án xây dựng khu nhà ở, chung cư, chợ, kinh doanh xăng dầu, khách sạn, nhà hàng.
Sau 5 lần tăng liên tiếp, Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu bắt đầu từ 15 giờ ngày hôm nay. Theo đó, thì mỗi lít xăng E5 RON 92 được giảm 750 đồng, xăng RON 95 giảm 1.090 đồng một lít. Tương tự các loại dầu cũng giảm giá nhưng mức giảm thấp hơn, dao động từ 330 đến 440 đồng một lít. Sau điều chỉnh, xăng E5 RON 92 có mức giá bán tối đa là 23.360 đồng một lít, RON 95 là 24.370 đồng một lít.
Mới đây, các chuyên gia đã đưa ra dự báo về thưởng Tết trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, mức thưởng Tết năm 2022 dự kiến chỉ dao động trong khoảng một tháng lương, khoảng từ 6,3 triệu đồng đến 6,6 triệu đồng một người. Với các doanh nghiệp khó khăn, nhiều khả năng không có thưởng hoặc chỉ thưởng bằng hiện vật, khả năng không có thưởng Tết cao đột biến.
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 sẽ diễn ra trong vòng một tháng trên phạm vi toàn quốc. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 tới đây, trong thời gian này, các sản phẩm được khuyến mãi và giảm giá có thể lên đến 100%. Đây là dịp để khách hàng người tiêu dùng được hưởng những quyền lợi, ưu đãi, hỗ trợ nhiều nhất, hấp dẫn nhất từ cộng đồng các doanh nghiệp. Đây là năm thứ hai chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia được tổ chức.
Tin quốc tế, theo dữ liệu do chính phủ Mỹ công bố ngày 24 tháng 11, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 52 năm qua và hoạt động mua sắm của người dân đang tăng trở lại trước kỳ nghỉ lễ. Đây là dấu hiệu tích cực đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc phục hồi nền kinh tế đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng vọt vì đại dịch COVID-19. Dữ liệu mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tính theo tuần giảm xuống còn ở mức 199.000 đơn trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ năm 1969.
Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã kêu gọi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác tiến hành những biện pháp cần thiết để đưa giá dầu xuống mức hợp lý. Theo Giám đốc IEA, trong các cuộc họp tới, OPEC cần thực hiện các bước đi cần thiết để xoa dịu thị trường dầu toàn cầu. Hiện giá dầu đã tăng vọt lên hơn 80 đô la Mỹ một thùng, gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng và làm tăng chi phí vận chuyển.
Một nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí The New England của Anh ngày 24 tháng 11 cho thấy người tái nhiễm COVID-19 có tỷ lệ phải nhập viện hoặc tử vong thấp hơn 90% so với những ca nhiễm lần đầu. Trong nghiên cứu này, rất hiếm ca tái nhiễm được xác nhận trong số hơn 353.000 người từng mắc COVID-19 tại Qatar. Và những ca tái nhiễm này thường có các triệu chứng nhẹ. Kết quả nghiên cứu lần này được xem là tin tích cực đối với những người từng nhiễm virus SARS-CoV-2.
Bộ Y tế Lào ngày 25 tháng 11 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 1.504 ca mắc mới COVID-19 và 1 ca tử vong. Đây là số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ trước tới nay trong một ngày được ghi nhận tại nước này. Nhằm thúc đẩy chương trình tiêm chủng để sớm mở cửa trở lại đất nước, Lào vừa phê duyệt thêm vaccine tiêm một mũi duy nhất Sputnik V của Nga.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học quốc tế của Nga hôm nay cho biết, đến thời điểm này không ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào đáng kể đối với các đối tượng tham gia thử nghiệm dùng vaccine COVID-19 dạng xịt mũi. Loại COVID-19 dạng xịt qua đường mũi đang được nhà sản xuất vaccine thử nghiệm lâm sàng trên các tình nguyện viên. Đây là loại vaccine được cho là có một số lợi thế hơn hẳn so với loại tiêm truyền thống là tạo thêm khả năng bảo vệ cho phổi, cơ quan chịu tác động mạnh bởi virus SARS-CoV-2.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 24 tháng 11 đã kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện và ngay lập tức tại Ethiopia, đồng thời hối thúc các nhà lãnh đạo quốc gia Đông Phi này noi gương thỏa thuận hòa bình của Colombia. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, lệnh ngừng bắn có thể mở đường cho một cuộc đối thoại giữa các bên xung đột tại quốc gia Đông Phi này nhằm giải quyết khủng hoảng, từ đó cho phép Ethiopia đóng góp trở lại sự ổn định của khu vực.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Do đặc thù địa hình miền núi chia cắt, đường vào các thôn bản, cụm dân cư còn khó khăn, dân cư sống rải rác, công tác thông tin tuyên truyền lưu động là một trong những kênh thông tin quan trọng, góp phần phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thì việc tuyên truyền lưu động lại càng phát huy được hiệu quả của nó đối với nhiều địa phương vùng cao. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân.
Mở đầu một ngày làm việc mới, chị Triệu Thị Hiên, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang lại tất tả chẳng buộc hệ thống loa phóng thanh vào chiếc xe máy của mình. Chưa đầy 10 phút, chị Hiên đã đấu nối nguồn điện từ bình ắc quy của xe máy vào hệ thống tăng âm được đặt ở cốp xe. Từ cốp xe, một đoạn dây được nối xuống phía sau, đặt hai cái loa phóng thanh màu trắng, công suất 150 hectomet một loa. Chị chia sẻ.
Khi nhận được kế hoạch thì bên đội thông tin lưu động chúng tôi thì đã lên kế hoạch lịch trình đi tuyên truyền ở cơ sở. lịch trình là đi các xã, tức là đi phải đi tuyên truyền hết. Và cái lịch chính thức là chúng tôi đi vào những ngày chợ, bởi vì thường thường những ngày chợ thì dân tụ họp rất là đông. Trong quá trình tuyên truyền thì chúng tôi gặp những khó khăn là thí dụ như thời tiết nó không ủng hộ ở chỗ là đường núi, đường đèo nó trơn, nó trượt, vì cái phương tiện chúng tôi đi thì chủ yếu là đi bằng phương tiện xe máy.
Hình ảnh những tuyên truyền viên cùng chiếc xe máy gắn loa đằng sau từ lâu đã trở nên quen thuộc với đồng bào các dân tộc trên các bản, huyện vùng cao ở tỉnh Hà Giang. Có mặt tại các khu chợ đến các cụm thôn bản xa xôi, các tuyên truyền viên hàng ngày tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm, nguy cơ mắc phải, tác hại và biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng nhiều thứ tiếng dân tộc khác nhau. Ông Nguyễn Việt Tuân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang cho biết.
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đi tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Ví dụ như là đi tuyên truyền lưu động tại cơ sở bằng cái hình thức là gắn những chiếc loa lên xe máy thì anh em có thể đi được tất đường làng, ngõ xóm, thôn bản. Ngoài ra thì chúng tôi xây dựng những clip ngắn, sử dụng những trang mạng xã hội để tuyên truyền trực tiếp trên cái fanpage của huyện.
Từ khi xảy ra dịch COVID-19, hình thức tuyên truyền lưu động bằng xe máy, gắn loa phát thanh không dây đã góp phần quan trọng vào việc phổ biến kiến thức phòng chống dịch COVID-19 cho đồng bào các dân tộc vùng cao Hà Giang.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.